Bây giờ mình đi qua một cái phẩm tính khác, một cái hạnh khác ở trong 10 hạnh. Vô trước hạnh, tức là thực hành tuệ giác, thực hành từ bi không có vướng mắc, thực hành cái đời sống tu tập không có vướng mắc. Thực hành đời sống tu tập có nghĩa là thực hành trí tuệ và từ bi không có vướng mắc. Thực hành cái hành tu không có vướng mắc, tức là thực hành cái hành lắng nghe không vướng mắc, cái hành tư duy không vướng mắc, cái hành tu không có vướng mắc. Thực hành giới không có vướng mắc, thực hành định không có vướng mắc, thực hành tuệ không có vướng mắc. Thực hành đời sống giải thoát và đời sống giải thoát tri kiến không vướng mắc, đó gọi là vô trước hạnh của Bồ Tát. Vướng mắc thì không phải là vô trước, mà vướng mắc thì gọi là trước. Nghe nhưng mà đừng bị cái nghe trói buộc. Thấy mà đừng bị cái thấy trói buộc. Nếm mà đừng bị cái nếm nó trói buộc. Ngửi đừng có bị cái ngửi nó trói buộc. Tiếp xúc mà đừng bị cái tiếp xúc trói buộc. Đối diện với nội pháp, ngoại pháp mà đừng bị nội pháp, ngoại pháp trói buộc. Đó gọi là vô trước hạnh. Tiếp xúc với sắc uẩn mà không bị sắc uẩn trói buộc, đó là vô trước hạnh đối với sắc. Tiếp xúc với thọ uẩn mà không bị thọ uẩn trói buộc bởi cái khổ, bởi cái lạc, bởi phi khổ phi lạc, đó là tự do đối với thọ uẩn, gọi là vô trước hạnh. Tiếp xúc với tưởng uẩn mà không bị trói buộc bởi những cái ý niệm, đó gọi là tự do đối với tưởng uẩn. Tiếp xúc đối với hành uẩn mà không bị tác ý thiện hay bất thiện hay là trung tính trói buộc, đó gọi là vô trước hành đối với hành uẩn. Và tiếp xúc đối với thức uẩn mà không bị trói buộc bởi cái phân biệt của sáu thức mắt tai mũi lưỡi thân ý. Tiếp xúc với thức uẩn mà không bị mạt na thức trói buộc để sinh khởi ngã và ngã sở. Tiếp xúc với a lại gia thức mà không bị cái nhiệm tình của a lại nha thức trói buộc, hay không bị cái vô ký của a lại gia thức trói buộc, thì đó gọi là mình có cái vô trước đối với thức uẩn. Cho đến 12 xứ, 18 giới, mình tiếp xúc mà không bị 12 xứ, 18 giới trói buộc, tức là mình có cái vô trước hạnh đối với 12 xứ, 18 giới. Tiếp xúc với hết thải pháp môn, học hết thải pháp môn, nhưng mà không bị các cái pháp môn đó trói buộc, tức là mình có cái vô trước hạnh đối với hết thải pháp môn. Cho nên nếu mình bị một pháp môn trói buộc thì chỉ có một pháp môn đó thôi. Làm sao mình có thể tiếp cận được vô số pháp môn khác, có phải không? Mình tiếp xúc với giới, nhưng mà mình không bị giới nó trói mình. Tiếp xúc với định mà không bị định nó trói mình. Tiếp xúc với tuệ mà không bị tuệ nó trói mình. Đó là vô trước hạnh đối với giới định tuệ. Mà có như vậy mà gọi là vô lậu giải thoát chứ. Còn bị trói làm sao mà gọi là vô lậu giải thoát? Nếu mình bị trói bởi giới thì mình không thể thực tập định. Mà nếu mình trói bởi định thì mình không thể thực tập giới. Mà nếu mình trói bởi giới thì mình không thể thực tập tuệ, phải không? Mà mình bị trói bởi tuệ mình không thực tập giới, không thể thực tập định. Thì làm sao gọi là vô trước hạnh? Nhớ không? Cho nên trong kinh A Hàm, trong văn hệ Nikaya, Đức Phật nói giới cùng tu với định có lợi ích lớn, có thành quả lớn. giới cộng tu với tuệ có lợi ích lớn, có thành quả lớn. Tuệ cộng tu với giới có lợi ích lớn, có kết quả lớn. Và tại sao như vậy? Là bởi vì đã duyên khởi thì không có cái gọi là mắc kẹt, và mắc kẹt thì không phải là pháp duyên khởi. Và tự tánh của duyên khởi là tánh không, cho nên tánh không thì vô trước, hiểu chưa? Và tánh không là niết bàn, cho nên niết bàn là vô trước. Cho nên bốn loại niết bàn: hữu dư y, vô dư y, tánh tịnh niết bàn và vô trú xứ niết bàn. Cho nên niết bàn là không có đắm trước, vô trước thì mình mới có niết bàn đích thực. Cho nên gọi là vô trước hạnh. Thực tập đi, sẽ thấy cuộc đời người tu đệ tử của Phật nó phong phú, nó tự do ngay trong cuộc sống này, ngay nơi thân Nam Uẩn này, ngay nơi đời này. Đối với Nam Uẩn, đừng thụ trước, đừng nắm bắt. Mình có tự do ngay, mình có an lạc ngay nơi cái hành mà vô trước này, có phải không? Và bây giờ mình thực tập thực tế này. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, cũng như là trong Tăng Chi Bộ Kinh gọi là Anguttara đó, Nikaya, Đức Phật dạy có 10 điều đừng vội tin. Nếu chúng ta thực tập 10 điều này là chúng ta sẽ khám phá ra được cái chân nghĩa khi mà mình nghe mọi vấn đề. Điều thứ nhất là không vội tin điều gì chỉ vì điều đó là truyền thuyết. Người đệ tử Phật, chúng ta không vội tin điều gì khi nghe người ta nói điều ấy là từ nơi truyền thuyết. Truyền thuyết có thể đúng, có thể sai. Cho nên khi mình nghe một cái truyền thuyết như vậy, mình không vội tin, có nghĩa là không vội kết luận nó đúng hay không đúng, mà lắng nghe, chiêm nghiệm, suy xét, gàn lọc nó đúng ở chỗ nào, nó không đúng ở chỗ nào. Truyền thuyết đó đưa tới lời mình, lời người, lời cả hai, đời này, đời sau. Đó là một truyền thuyết đúng. Một truyền thuyết mà đưa đến lời mình, lời người, đời này mà đời sau không có lợi ích, thì truyền thuyết đó chưa phải là một truyền thuyết đúng. Một truyền thuyết mà đưa tới lợi cho nhóm này mà không lợi cho nhóm kia, đưa tới lợi ích cho nhóm này mà gây thiệt hại cho nhóm kia, mình biết đó là một truyền thuyết chưa đúng, không đúng. Cho nên không có vội tin khi người ta nhân gian truyền thuyết để nói với mình, hiểu không? Cái điều thứ hai là không vội tin điều gì chỉ vì điều đó được xem là truyền thống. Khi mà ta nhân gian truyền thống để nói chuyện với mình, thì mình lắng nghe, suy nghĩ, quán chiếu để thấy rằng cái truyền thống này nó có nghiêng về bên này, còn nó nghiêng về bên kia, hay là nó kẹt mắc ở giữa. Nó có phải rơi vào những cái tà kiến không? Cái biên kiến không? Cái kiến thủ kiến không? Cái giới cấm thủ không? Cái tà kiến không? Cái thân kiến thủ không? Nếu một truyền thống mà nó rơi vào những cái kiến thủ như vậy thì chúng ta không tin. Vì sao không tin? Bởi vì nó rơi vào những kiến thủ như vậy thì không thể nào đem lại lợi ích cho người này, cho người kia, đời này và đời sau. Hiểu chưa? Cô hiểu không? Đó. Trong cái thế giới triết học hiện sinh, đôi khi người ta ca ngợi cái thực dụng. Nhưng mà mình không phủ nhận cái thực dụng. Nhưng mà cái thực dụng đó có đem lợi cho người này, người kia, đời này, đời sau không? Có những cái thực dụng mà nó chỉ đem lợi ích cho một nhóm mà không đem lợi ích cho nhóm khác, mình không tin. Đó là một truyền thông tốt đẹp, mình không tin. Hiểu chưa? Nó chỉ đem lại lợi ích cho đời này thôi, còn đời sau nó không đem lợi ích thì mình biết đó là một truyền thống sai lầm, một truyền thống mà biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, thân kiến thủ, tà kiến. Cô hiểu không? Đó. Một truyền thông như vậy chỉ đưa tới kích hoạt cho lòng tham, kích hoạt cho sự sân hận, kích hoạt cho sự si mê, kích hoạt cho sự tà mà thôi. Cho nên mình không có tin. Như vậy là nhân gian truyền thuyết mình cũng phải xét lại, mà nhân gian truyền thống mình cũng phải xét lại. Hiểu chưa? Chứ không phải nhân gian truyền thuyết rồi áp đặt lên mình, hay là nhân gian truyền thống rồi áp đặt cái truyền thống đó lên mình. Những cái điều này thời hiện đại của chúng ta rất cần, để chúng ta thực tập những lời mà Đức Phật dạy. Không có vội tin khi mà ta người khác nói về mình, họ nhân danh truyền thuyết, họ nhân danh truyền thống. Mình không phủ nhận truyền thuyết, không phủ nhận truyền thống, nhưng mà mình phải đưa cái truyền thuyết đó, cái truyền thống đó soi chiếu bằng cái tâm Bồ Đề của chúng ta, bằng cái hành Bồ Đề của chúng ta, bằng cái nguyện Bồ Đề của chúng ta, bằng cái đài đình Bồ Đề của chúng ta. Đó. Mà Bồ Đề thì khi nào cũng vượt mọi giới hạn, không gian, thời gian, đối tượng. Đó. Còn nếu nó không vượt cái không gian, không vượt giới hạn của thời gian, không vượt cái biên giới của đối tượng, thì cái truyền thống đó nó có thể đúng với người này mà không đúng người kia. Cái truyền thuyết đó có thể đúng cho người này mà không đúng người kia. Nhớ không? Có thể đúng cho trường phái này mà không đúng cho trường phái khác. Điều thứ ba là không vội tin điều gì chỉ vì điều đó được đa số nhắc đến, được nhiều người nhắc đến. Cái điều này rất quan trọng. Đạo Phật nói hết thảy chúng sanh đều có Phật tính, nhưng mà không phải vì vậy mà Phật giáo đứng về phía đa số trên mặt nhận thức. Bởi vì đa số thường thường là nhận thức theo thói quen, theo cái tập tính. Cho nên khi nghe đa số nói và tuyên truyền nói vì một điều gì đó, chúng ta phải lắng nghe và xét có đúng không. Cái điều đó được đa số nói nhưng mà có đúng với cái bậc trí giả có nội chứng tuyên bố không? Còn nếu mà bậc trí giả nội chứng không tuyên bố, mà họ tuyên bố là từ nước cái nội chứng của tâm Bồ Đề, họ tuyên bố là vì cái hạnh nguyện Bồ Đề, họ tuyên bố là từ nước cái đài đình Bồ Đề, đó mới gọi là trí giả nội chứng tuyên bố. Còn nếu đa số được nhắc tới, đề cập tới, mà cái điều đó không được bậc trí giả nội chứng công bố, đề cập, thì xem như là chúng ta phải xét lại, không vội tin. Đó. Nếu mình ăn chay mà đa số quần chúng nó ăn mặn, nó ca ngợi chuyện ăn mặn, nó tán dương việc ăn mặn, còn ăn chay thiểu số thôi, như vậy là cái ăn chay mình không hợp pháp sao? Bởi vì đâu được đa số quần chúng tán đồng đâu, đi theo đâu, có phải không? Nhưng mà việc ăn chay của chúng ta ai công bố? Phật công bố. Phật công bố ở đâu? Phật công bố ăn chay ngay ở nơi giới kinh. Giới thứ nhất là không được sát sanh, không được tự mình sát, không được bảo người khác sát, không được thấy người khác sát mà hoan hỷ yểm trợ. Mình không giết con vật thì ai giết con vật cho mình ăn? Người khác. Mà người khác giết mà mình bảo người khác giết, như vậy là mình phạm giới rồi, không phải không? Thấy người khác giết mà hoan hỷ là phạm giới rồi. Cho nên vấn đề ăn chay Đức Phật tuyên bố ở trong giới kinh, ở trong kinh điển cả Nam truyền lẫn Bắc truyền. Và ngay ở trong kinh điển và các cái học thuyết của các bộ phái Phật giáo, chưa nói đến Đại Thừa, Đức Phật cho phép ăn tam tịnh nhục, có không? Có không? Tam tịnh nhục là gì? Không thấy, không nghe và không nghi công vật vì mình mà chết. Cho nên gọi là không được ăn thịt mà cho ăn tam tịnh nhục, có nghĩa là ăn chay rồi đó. Ăn chay rồi đấy. Tuyên bố ăn chay đó. Phật không cho ăn thịt thôi nhưng mà cho ăn tam tịnh nhục. Cho nên họ giết mà mình không nghe thì ăn được. Phải không? Mình không thấy thì ăn được. Mình không nghi ngờ vì mình thì ăn được. Có không? Ngày mai họ mời các thầy Lục Viện Huệ Nghiêm đi trai tăng. Họ tới họ thưa ông viện chủ và cho con công thỉnh 20 tỷ kheo dự lễ trai tăng nhà con. Họp chống và cử 20 vị tỷ kheo ở trong chống tuần tự, lớn xuống nhỏ. Mà ai đi trước rồi thì bây giờ không đi, tiếp tục bị theo sau. Và vì đó nói thí chủ như vậy, mời quý vị tới như vậy, dùng trai như vậy. Nhưng mà tới đó họ dọn bộ cô hầm. Họ dọn đủ thứ đồ bất tịnh ở trên đó. Mấy thầy ngồi ăn. Như vậy là mấy thầy ăn như vậy có thanh tịnh không? Ăn như vậy có phạm giới không? Chỉ trừ ra trường hợp mình giả vờ không nghi ngờ chi, chứ người ta mời ngày hôm qua mà bây giờ tới rõ ràng là vì mình mà ta dọn ra những thứ đó. Nói tôi gọi là tôi ăn tam tịnh nhục, tôi không nghe đâu, không nghe thôi, đúng không nghe cái tiếng của nó, không thấy họ làm nhưng mà không nghi. Cái chữ không nghi mình ghê, nghe không? Đó, cho nên học luật học giới phải thấy cho rõ đó. Còn tôi nói Đại Thừa giới, Đại Thừa giới thì chuyện đó quá rõ ràng rồi đó. Mình ăn thịt chúng sinh làm tổn hại cái tâm Bồ Đề, cái lòng từ bi của mình, thì đó là Phật giáo Đại Thừa chú trương. Nhưng mà Phật giáo bộ phái và trong luật của Thượng Tọa Bộ cũng như của Đại Chúng Bộ nói tỳ kheo mà không bệnh mà đòi ăn ngon, đòi ăn cả bơ sữa thì cũng phạm ba giật đề, có không? Có không? Ăn bơ sữa còn phạm ba giật đề, thịt cá cũng phạm giới. Đau cần bồi dưỡng tác pháp để chống, có lương y cho phép đề nghị mình còn tác pháp về chống mà ăn thì không phạm luật. Chứ còn nếu bác sĩ đề nghị mình tự động ăn mà không tác pháp dựa chống cộng phạm. Như vậy thì quý thầy quý cô thấy là mình ăn chay mà đa số quần chúng họ ăn mặn, họ chỉ trích việc ăn chay của mình, mình bỏ cái chuyện ăn chay mà trở thấy ăn mặn, như vậy là có đúng với cái điều không vội tin không? không phải tin điều gì, chỉ vì điều đó được đa số quần chúng nhắc tới. Tin làm. Cho nên mình phải làm là làm theo cái văn, rồi cái tư. Cái tư mới là quan trọng của chúng ta. Nghe rồi nhưng mà phải lắng nghe. Tư rồi nhưng mà phải tư duy cho nó thấu đáo, có tình, có lý. Cái tình ở đâu, cái lý ở đâu, mình không bị rơi vào cực đoan. Còn giả như mình đi khất thực, đi tới cái vùng ai biết Phật giáo là gì, cũng ai biết tăng sĩ là gì, cũng chẳng biết ăn chay ăn mặn là gì. Ăn là cái bình thường của cuộc sống vậy thôi. Cho nên mình đi khất thực, người ta bỏ vào cúng dường cho mình cái gì thì mình cứ thanh tịnh mà dùng. Thì cái đó không có chay hay mặn gì hết. Hiểu chưa? Thấy không? Mà phải giờ nào? Phải trước giờ ngọ. Chắc còn ở sau giờ ngọ mà ăn thì ăn bất cứ cái gì cũng đều bất tịnh cả, chứ không nói ăn thịt nữa. Cô hiểu không? Trong chùa, dù là bất cứ chùa nào, Nam Tông hay Bắc Tông, đại thừa hay không đại thừa, cái nhà bếp đúng luật nằm ở đâu? À, ở ngoài đại giới có Tăng Già Lam. Thế mà bây giờ mình lập Tăng Già Lam rồi lập chùa rồi mà nhà bếp nó có trong đại giới mà còn đem thịt cá vào sắc kho nấu đủ thứ nữa thì hộ pháp thiền thần đâu có chịu nổi với cái ngôi chùa đó. Các ngài bỏ đi hết, không hộ trì nữa, Tứ Thiên Vương cũng hộ trì nữa bởi vì bất tỉnh lắm. Khi một ngôi Tăng Già Lam mà bất tỉnh, Tứ Thiên Vương, hộ pháp, thiền thần không hộ trì nữa, thì ngôi chùa đó mà hết tai nạn này tới tai nạn khác. Một cái bậc thường thiện nhân thôi mà nghe một cái mùi bất tỉnh người ta đã không tới rồi. Huống hồ chi các cái vị mà sống thanh tịnh, họ thấy uế tạp, ai tới làm chi? Tới chùa là để ngửi được cái hương thơm thanh tịnh, cái hương thơm giải thoát từ nơi chư tăng tu hành. Còn tới chùa mà nghe các thầy nói ăn ngon mặc đẹp, ăn món này ngon, món kia ngon, cái chùa đó trở thành cái nhà hàng chứ đâu phải là cái chùa, cái Tăng Già Lam đâu. Cho nên phải thấy, mà tôi nói đây là không đồng trả má hết, tôi nói là đúng giới đúng luật thôi. Nhớ không? Đó, còn mình ưa ăn thì cứ ăn, nhưng mà đừng có biện minh gì hết. Tự trách lấy cái nghiệp của mình nặng quá, tự thấy xấu hổ. Đó. Còn giống như là đáng lẽ mình ăn một bữa thôi, nhưng mà ăn buổi chiều nữa cho nên cảm thấy xấu hổ là bởi vì có tạm có quý ở trong. Đó. Cho đừng có ăn mà có cái khoái thích rồi nói rằng là Phật cho. Đó là nó buông lông, nó theo tà kiến, trương tạc giới luật. Nếu giả như bữa ăn chiều mình có ăn thì cũng phải có tà có quý ở trong, phải thấy xấu hổ. Chứ đừng có cái tự do thoải mái buông lông rồi nói đó là Phật cho. Phật đâu cho. Nhưng mà Đức Phật nói nếu mà xem đó là lương dược trị bệnh thì có thể dùng, nhưng mà bạch chống mà dùng. Đó. Cho nên cái năm cái pháp quán mình ăn, có cái pháp quán gọi là thức ăn là để mà trị bệnh khô gầy của thân và tâm. Đó. Cho nên khô gầy là một cái loại bệnh, mà ăn là một loại lương dược. Đó. Thì mình phải luôn luôn có tạp có quý. Cái gì mà mình thấy Phật dạy hay quá mình chưa thực hiện được thì cố gắng nỗ lực, nhưng mà chưa làm được thì mình cứ âm thầm sám hối khắc phục, chứ đừng có biện bạch gì hết. Đừng có biện bạch những cái tầm thường trở thành ra cái hợp lý, làm cho người sau người ta không biết cái đường nào để mà nương theo để tu học. Đó, cho nên nói cái điều mà được đa số quần chúng yêu mến rồi đưa tới công bố rồi tin theo thì mình cũng không vội tin, mà mình phải gàng lọc. Chứ không phải là mình đã kết thọ cũng đã kết làm gì, nhưng mà mình không vội tin. Và đôi khi quần chúng họ có những ý kiến hay thì mình cũng phải chiêm nghiệm đã, và thấy họ nói như vậy hay thì mình thấy nó đúng. Mình thấy cái này cũng đưa tới cái ý kiến này của đa số quần chúng, đưa tới lời mình, lời người, lời đời này, lời đời sau, hay thì mình làm theo, có phải không? Chứ không phải là dựa vào cái đa số quần chúng mà nói rằng là người ta đa số ta chấp nhận mà ta đồng ý mà, thì mình cũng đồng ý cho rồi. Nói như vậy là hoàn toàn không phải tinh thần Phật giáo, không phải tinh thần của người đệ tử Phật. Như vậy quý thầy quý cô thấy là cái nghe mà đừng có bị đắm trước, đừng có dính mắc. Cái thấy cũng đừng có dính mắc, mà cái suy nghĩ của mình cũng đừng có dính mắc. Đó. Cho nên mình thực tập vô trước hẳn là vậy. Và Đức Phật nói điều này cho dân chúng Kalama. Khi mà họ hỏi rằng là các cái vị giáo sĩ khác đến nơi xứ sở của tôi cũng nói điều họ là nói đúng, nói hay. Bây giờ Thế Tôn đến đây cũng nói giáo pháp của Ngài đúng và hay. Như vậy chúng con biết theo ai và không theo ai. Nhưng đó mà Đức Thế Tôn dạy 10 cái điều đừng vội tin này đến dân chúng Kalama. Và nhờ dân chúng Kalama cho nên mình có được cái 10 điều này để mà học, để mà ứng dụng vào trong cái đời sống của chúng ta. Nghe không? Bây giờ mình học điều thứ tư. Đức Phật dạy là đừng vội tin điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại ở trong kinh điển và sách vở. Có những điều được ghi lại ở trong kinh điển và sách vở nó đúng với lời Đức Phật dạy, nó đúng với chư tổ dạy. Nhưng mà có những điều ghi lại ở trong kinh điển và sách vở đôi khi nó không đúng hoặc là không phù hợp với cái ý mà Đức Phật dạy hoặc là chư tổ dạy và trao truyền. Điều này ngoài cái kinh nghiệm ra, Đức Phật còn là một sự chứng ngộ. Cho nên thời Đức Phật á, Ngài đã học Vệ Đà với các vị giáo sĩ Bà La Môn khi Ngài đang còn làm Thái tử. Và Ngài cũng đã học kinh điển của các tôn giáo, các vị triết gia qua quá cái luận thuyết bấy giờ khi Ngài còn làm Thái tử, hay là khi Ngài còn là một vị đạo sĩ Sa môn Gautama đi tầm đạo. Và Ngài đã phát hiện ra có những cái điều ghi lại hoặc là nói lại, truyền thuyết lại hay trùng tùng lại, có những điều đúng nhưng mà có những điều chưa đúng. Ví dụ như là trong Thánh thư Vệ Đà, người ta phân là một người Bà La Môn nó phải có 4 giai đoạn. Một giai đoạn là tuổi trẻ, phải học hành, sống đời phàm hạnh, rồi lớn lên có gia đình, rồi làm tất cả mọi công việc, và sau đó là ẩn tu. Thì có lần Đức Thế Tôn nói tại sao mình không thực tập cả 4 thời kỳ đó trong một điều kiện đang có thể, mà phải đợi giai đoạn này xong là giai đoạn kia. Và vì sao mà Đức Thế Tôn khi còn làm Thái tử học với các vị giáo sĩ Bà La Môn, Ngài đã có cái thắc mắc đó, Ngài đã có cái ưu tư đó? Là bởi vì Ngài biết là cuộc đời nó vô thường,
Mà vô thường thì đâu có phân loại qua bốn thời kỳ như vậy. Mà mình dễ dàng chi mà sống đến cái thời kỳ thứ tư để mà đi tu. Đó. Cho nên Đức Thế Tôn khi ở đời chưa xuất gia đã có những cái kinh nghiệm, trải nghiệm như vậy. Và khi Ngài mà xuất gia rồi, cái sự trải nghiệm, kinh nghiệm về sự tu học lại càng nhiều hơn. Và khi giác ngộ thì Ngài thấy cái điều này rất là rõ. Cho nên khi người dân Kalama mà hỏi Ngài là các cái vị giáo sĩ đến đây họ truyền đạo, họ cũng nói rằng là tôn giáo của họ là ưu việt, là hay. Bây giờ Ngài đến đây cũng nói tôn giáo của Ngài, giáo lý của Ngài là hay. Để chúng tôi nghe ai bây giờ, theo ai bây giờ? Thì Đức Thế Tôn mới dạy 10 cái điều này. Và trong cái điều thứ tư là đừng vội tin những gì đã được ghi lại ở trong kinh điển và sách vở. Và cái điều này sau khi mà Đức Thế Tôn niết bàn rồi, kế tập kinh điển thì các thầy cũng phải thấy. Trong cái kế tập kinh điển Phật giáo, nếu mình học lịch sử và đọc nhiều tư liệu thì cũng khá phức tạp. Chứ nó không phải là sau Thế Tôn niết bàn rồi thì có một cái vị tỳ kheo nói rằng là Đức Phật niết bàn rồi, bây giờ không còn ai gọi là răng dài, không còn ai trăng dài chúng ta nữa, cho nên chúng ta tha hồ, muốn làm chi thì làm. Rồi từ đó Ngài Ca Diếp thấy tình trạng như vậy, cho nên mới triệu tập 500 vị A-la-hán để mà kết tập kinh điển ở hang Thức Diệp, dưới sự bảo trợ của vua Xà Thế, của vương quốc Ma Kiệt Đà bây giờ. Thì đó cũng là một tư liệu quý. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ đọc một cái tư liệu như vậy thôi thì cái sở học, cái sở hiểu của chúng ta nó còn bị hạn chế rất là nhiều. Và nhiều vị cho rằng đó là thời kỳ kết tập kinh điển đầu tiên. Đó. Thì quả thực là khi Đức Thế Tôn chúng ta còn tại thế thì kinh điển cũng đã được kết tập rồi. Đó. Mà cái tư liệu này nó nằm ở trong kinh trường A Hàm, cũng như là ở trong cái bộ luận của Ngài Xá Lợi Phất, tập dị môn túc luận. Ở trong tập dị môn túc luận, nguyên do mà Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất kế tập kinh điển á, là do cái mâu thuẫn giữa học trò của Ni Kiên Tử. Sau khi mà Ni Kiên Tử qua đời thì các học trò của Ngài tranh chấp nhau về pháp và luật ở trong cái giáo lý của Ni Kiên Tử, và ai cũng tự cho mình là nghe trực tiếp từ giáo chủ của mình. Và cuối cùng họ tranh cãi nhau và không ai nhượng bộ nhau. Và họ có những lời mà thô lỗ với nhau. Và từ đó mà Sa-di Chu-na, quân đầu, đã thưa với Ngài A-nan. Ngài A-nan đến trình Đức Phật. Và nhân cái duyên sự đó mà Đức Phật dạy Ngài Xá Lợi Phất là kế tập pháp tạng. Và kế tập pháp tạng lần này là kế tập pháp số từ 1 cho tới 10. Cái điều này được ghi lại ở trong kinh Trường A Hàm. Và quý thầy cũng đọc, quý cô cũng đọc một số tư liệu và nói rằng Đức Thế Tôn của chúng ta khi xuất gia là 19 tuổi hoặc 29 tuổi. Đó. Thì bây giờ mình nói Đức Thế Tôn chúng ta xuất gia 19 tuổi ấy là 29 tuổi. Đó. Theo tôi thì Đức Thế Tôn xuất gia 19 tuổi là bởi vì trong kinh gọi là Đức Phật nói về Bà La Môn chủng đức cũng trường A Hàm nghe, nó cũng trường Bộ Kinh nghe. Tôi chưa nói đến kinh điển Đại Thừa. Thì Đức Phật nói về Bà La Môn Chủng Đức. Khi mà Bà La Môn Chủng Đức này nói về những cái phẩm tính của một Bà La Môn, cái phẩm tính của Bà La Môn là phải bảy đời cha mẹ không có bị tai tiếng, bảy đời cha mẹ rất là hoàn hảo đó. Rồi là vì đó phải là có những cái tướng tốt, xinh đẹp, rồi phải tùng thuộc các cái kinh điển, các cái lễ tế tự vân vân. Và sau đó là Đức Phật cũng nói rằng là Như Lai cũng có những cái phẩm tính, và trong đó có một phẩm tính là Như Lai đi xuất gia khi tuổi còn trai trẻ. Nghĩa là đi xuất gia khi tuổi còn trai trẻ. Tuổi còn trai trẻ là tuổi nào? 29, 30 tuổi không thể gọi là tuổi còn trai trẻ được. Mà trai trẻ nó phải từ tuổi 18 đến 25 tuổi. Đó là cái tuổi trai trẻ. Cho nên qua cái tư liệu này cho chúng ta biết rằng là Đức Thế Tôn xuất gia 19 tuổi hoặc 20 tuổi, cỡ tuổi đó thôi. Cho nên tôi dựng chứng một vài tư liệu như vậy để cho các thầy thấy cái lời dạy của Đức Thế Tôn chúng ta ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm là đừng vội tin những gì mà được ghi lại ở trong các kinh điển, ở trong các sách vở, mà mình chỉ tin khi nào mình nghe rồi tư duy gàn lọc, và sau đó mình thấy cái lời dạy đó, cái lời ghi lại đó có lợi ích cho mình, cho mọi người, cho đa số đời này, đời sau, thì mình làm đó. Và điều này khi mà các thầy các cô học lịch sử thì các thầy các cô cũng thấy rất rõ là có những điều mà chỉnh sự ghi thì nó có thể đúng với những cái sự kiện xảy ra, nhưng mà những cái bình luận đối với sự kiện xảy ra thì chưa chắc đã là chuẩn mực, bởi vì họ bình luận theo cái quan điểm, theo cái lập trường của cái triều đại đang còn điều hành quốc gia, điều hành vương triều. Cho nên cả cái nhà sử học á, mà được nhà vua hay là các triều đại họ giao cho trách nhiệm làm cái công việc biên chép lịch sử á, thì họ hưởng bổng lộc của triều đại. Họ không thể làm khác hơn khi được chỉ đạo bởi cái triều đại đó, cho nên họ phải viết theo sự chỉ đạo của triều đình, của vương triều, chứ không thể viết theo cái cách nghiên cứu của mình. Nếu viết theo cách nghiên cứu của mình thì cơm đâu mà ăn, bởi vì rõ ràng triều đại nào cũng có cái hay cái dở đó. Nhưng mà mình viết cái hay thì người ta đồng ý, mà viết cái dở thì người ta gạt đi, phải sửa lại. À, cho nên khi mình học sự cũng vậy, mình phải biết là cái sự kiện nào nó như thế nào, chứ không phải là nó là chính sự, chính truyền, là cái đó là đúng 100%. Nói như vậy tức là mình quá ngây thơ trong cái sự học hỏi, trong cái sự nghiên cứu, trong cái sự nghiệp trí thức của mình. Cô nhớ không? Đó. Cho nên khi mình nghiên cứu á, mình phải đọc nhiều cái tư liệu. Ví dụ như mình nghiên cứu sử học, mình phải đọc chính sử rồi, mình còn phải đọc giả sử, mình phải đọc ngoài sử. Đó. Giả sử là sự do dân giả họ ghi lại. Họ thấy gì, họ nghe gì, họ ghi lại. mà mọi người tự ghi lại rồi họ truyền miệng cho nhau. Đó, gọi là giả sử. Còn dị sự là những cái sự mà không nằm ở trong cái chính sự. Đó. Ngay cả những người mà họ không có trách nhiệm được giao phó về về viết sự, nhưng mà họ vẫn viết sự. Họ viết sự từ nơi cái ý thức của họ. Họ vì họ yêu mến sự, họ tự nguyện viết, chứ không phải là được giao phó. Hoặc là ngoại sự, tức là có những cái tư liệu mà mình phải đọc từ sự của nước ngoài, có liên hệ đến cái triều đại đó. Đó. Như vậy rõ ràng là mình nghiên cứu, mình phải đọc nhiều nguồn tư liệu, và sau đó mình mới gàn lọc nó ra. Cái gì đúng, đúng lúc nào, đúng với ai, đúng sự kiện như thế nào. Chứ không phải là mình dùng một cái tư liệu, một nguồn tư liệu để rồi mình viết theo theo cái cách tư liệu mà mình đã có đó. Không phải như thế. Như vậy thì cái điều thứ tư này là quý thầy, quý cô thấy ấy, Đức Phật đã mở ra cho chúng ta một cái cách học hỏi rất là khoáng đạt, đa chiều, đa phương, chứ không phải chỉ là mang cái tính cục bộ, phiến diện. Và cái điều này xã hội chúng ta ngày nay chúng ta rất cần phải được đề cao để mà học hỏi và nghiên cứu. Và học hỏi nghiên cứu đúng như vậy, đó là cái học hỏi nghiên cứu nó mang tính khoa học á, mang tính khoa học. Ngày hôm nay là thế giới phẳng, mọi chuyện nó xảy ra là chúng ta biết ngay. Nhưng mà bởi vì là thế giới phẳng lại là một thế giới tự do, cho nên mạnh ai nên nói, mạnh ai nấy truyền thông, mạnh ai nấy truyền tin. Cho nên rất là nhiều nguồn tư liệu. Có những nguồn tư liệu rất đúng, có những nguồn tư liệu nhảm nhí, có những nguồn tư liệu thêm thắt, có những nguồn tư liệu bị cắt xén đi. Cho nên chúng ta phải học cái hành lắng nghe, rồi lắng nhìn, rồi phải là chiêm nghiệm, chứ không phải là vội vã và kết luận. Vội vã kết luận. Thời đại chúng ta mà nghe thấy mà vội vã kết luận, chúng ta sẽ bị lừa. Nói dối mà nói bằng miệng á, còn dễ phát hiện ra là nói dối bằng cái tà kiến, bằng cái ác kiến, bằng cái trí thức. Đó. Bây giờ đôi khi ta không nói dối bằng miệng mà nói dối bằng phần mềm của máy vi tính. Thế nói dối bằng những cái phần mềm của máy vi tính, chế ra những cái phần mềm để nói dối, để lừa. Thì cái đó chúng ta nhẹ dạ mà tin thì rất là nguy hiểm cho cái trí thức của chúng ta, đôi khi còn gây thiệt hại đến cái nhân cách của chúng ta. Đó. Cho nên cái điều này chúng ta cần phải áp dụng. Trong kinh A Hàm, trong văn hệ Nikaya có những điều Đức Phật dạy, nhưng mà có những điều Đức Phật không dạy. Các tỳ kheo họ chia sẻ với nhau, rồi đi tới trình về Phật, rồi thì Đức Phật ấn chứng. Đó. Có những điều ngoài đạo tới tranh cãi với các thầy tỳ kheo, rồi các thầy tỳ kheo trao đổi chia sẻ, rồi sau đó tới thưa về Phật. Du sĩ ngoài đạo ấy tới nói về con như vậy, con đã trả lời như vậy, không biết có đúng không, xin Thế Tôn xác chân cho con. Đó. Cho nên nói rằng là kinh A Hàm, kinh Nikaya mà do Đức Phật nói 100%, cái đó chúng ta cũng phải kiểm tra lại. Có cái Đức Phật nói, nhưng mà có cái là đệ tử tỳ kheo nói, rồi Đức Phật ấn chứng. Có những cái điều ngoại đạo nói với các thầy tỳ kheo tranh luận với nhau, rồi sau đó tới trình về Phật, rồi Phật cũng ứng chứng cho hoặc có những điều Đức Phật nói cái điều này không phải. Nhưng mà khi ghi kinh điển thì đương nhiên là phải ghi hết, truyền tổng hết. Nhưng mà tôi nói để cho quý vị biết là những điều Đức Phật dạy thì rất là nhiều, vô số vô lượng, nhưng mà được ghi lại ở trong các kinh điển của chúng ta, dù là kinh điển A Hàm hay kinh điển Đại Thừa, nó vẫn là rất ít ỏi, ít lắm. Bởi vì Đức Phật là chánh biến tri, là chánh biến giác, là vô thường giác. Ngài không phải chỉ nói đời hiện tại mà còn nói quá khứ, nói vị lai đó. Không phải nói ở cõi này mà còn nói vô số cõi. Không phải chỉ nói Châu Diêm Phủ Đề mà còn nói Bắc Cô Lô Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Đông Thắng Thần Châu. Không phải chỉ nói một thế giới mà còn nói cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Rồi ngoài cái Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, phạm vi đại giới của một Phật, Đức Phật ra đời giáo hóa, còn nói đến là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới của vô số chư Phật đã ra đời như vậy, giáo hóa như vậy, thành tựu như vậy. Đó. Cho nên không có cái điều gì mà Đức Phật không nói. Và tôi cũng nói để cho quý thầy biết rằng là có nhiều vị nói rằng á, mật giáo á, là phát triển về sau, có nghĩa là sau Phật Niết Bàn rồi thì mình ảnh hưởng những cái câu thần chú của ngoại đạo rồi họ đưa vào ở trong Phật giáo. Đó. Cái nói đó cũng chưa có gì là chuẩn mực. Trong kinh Trường A Hàm, kinh gọi là Đại Hội Chúng Tập Hội, Đức Phật có nói về thần chú, có kết tập về thần chú, tức là mật giáo, Ngài nói. Cho nên tôi nói như vậy để quý vị thấy rằng là thần chú không phải chỉ có kinh điển Đại Thừa đề cập, mà ngay ở trong văn hệ A Hàm, văn hệ Nikaya cũng có đề cập, cũng có ghi lại. À, cho nên nói như vậy để các thầy các cô bình tâm nghiên cứu, chứ đừng có nghe người ta nói cái là mình hoảng loạn lên. À, nhưng mà theo tôi á, có nhiều vị hỏi rằng là mật giáo có từ khi nào thầy? Tôi nói có từ khi mà Đức Phật Ngài chuyển vận pháp luân, ít ra còn có từ đó. Mật giáo là gì? Là giáo lý vi mật mà mình không hiểu hết. Ví dụ như là khi mà đi tới nơi vườn Nai, Đức Phật kêu năm anh em Kiều Trần Như nói đây là khổ thánh đế, đây là tập thánh đế, đây là diệt thánh đế, đây là đạo thánh đế. Mà nói mấy lần người ta mới hiểu. Có vị nó đi nói lại cả tuần, 3 tuần mới hiểu. Thì giai đoạn mà hiểu thì gọi là hiện giáo, mà chưa hiểu thì gọi là mật giáo, phải không? Đó. Cho nên dễ gì mà nói một lần và mình hiểu liền đâu. Cho nên cái mà chưa hiểu thì gọi là mật giáo, mà hiểu rồi thì gọi là hiện giáo. Đó. Cho nên không có cái lời nào của Phật là không có mật và hiện ở trong đó. Hiện là mình do mình hiểu rồi, nhưng mà hiểu chưa chắc đã đúng, là bởi vì mình hiểu theo cái điều kiện của mình, chứ chưa hẳn là mình hiểu trong cái điều kiện mà Đức Phật muốn nói. Mà hiểu trong cái điều kiện của mình thì đó là hiện, nhưng mà vẫn mật như thường. Mai mốt học thêm nữa, hiểu thêm nữa, có phải không? Còn điều đó, nhưng mà mình đứng ở cương vị nhân thừa mình hiểu nó khác, đứng ở cương vị thiên thừa mình hiểu nó khác, đứng vào cái cương vị của Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa mình hiểu khác, đứng vào cái cương vị của Bồ Tát thừa mới sơ phát tâm mình hiểu khác, mà lên cái địa vị gọi là thập trú, thập hành hay thập hồi hướng, thập địa thì mình hiểu nó khác. Mà thập địa mà sơ địa hiểu khác, mà lên là bát địa hiểu khác. Đó. Cho nên là trong mật có hiện và trong hiện có mật. Đó là một trong những cái tính chất giáo lý mà Đức Phật đã dạy. Đó. Không dễ gì mà một sớm một chiều chúng ta hiểu hết đâu. Đó. Và vì vậy cho nên chúng ta mới có cái vô trước hạnh. Vô trước hạnh tức là thực hành cái pháp, học pháp hành không có chấp trước, không có vướng mắc. Thì khi đó chúng ta mới đi tới được với cái tột cùng của đạo lý. Còn nếu mà mình học đâu, mình vướng vào, dính vào cái sở kiến, cái sở đắc ở đó, thì coi như là mình bị trói ở đó và không đi tới đến cái chỗ tột cùng mà mình hằng ước muốn tu học. Đó. Cho nên cái điều này là cái điều mà chúng ta cần phải chiêm nghiệm thật sâu để mà ứng dụng. Đó, quý vị thấy trong kinh, nhất là trong Tạp A Hàm hay là Tương Ưng Bộ Kinh, thì khi Đức Phật dạy về giáo lý duyên khởi, thì Ngài A Nan nói rằng: Bạch Thế Tôn, con đã hiểu rồi, giáo lý duyên khởi thật là thâm diệu, thật là thích thú. Đức Phật nói: Thầy nói vậy thì chưa hiểu đâu, nó thâm diệu, nó thấu xa lắm. Mà cái điều đó là ngay ở trong Tương Ưng Bộ Kinh, ngay ở trong cái Tạp A Hàm. Cho nên mình khi nào cũng tụng cái bài gọi là thi kệ khai kinh: Vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp. Bát thiên vạn kiếp nang tao ngộ, ngã kim kiến vang đắc thọ trì, mượn giả Như Lai chân thiệt nghĩa. Ở luật viện thì mình chi: Vô thượng thẩm thâm tỷ ni pháp. Bát thiên vạn kiếp nang tao ngộ, ngã kim kiến vang đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai tỷ ni pháp. Đó. Cho nên hiểu pháp và luật của Đức Thế Tôn dạy, nó là cả một cái thiện căn, một cái phước đức nhiều đời. Mà ngang đâu, phước đức mình ngang đâu, trí tuệ ngang đâu, mình hiểu ngang đó. Cho nên nếu mình mà hiểu hết thì chỉ có Phật với Phật, chứ còn mình hiểu ngang cái mức độ mình thôi. Đó. Vì vậy mà trong kinh Kim Cang á, Đức Phật hỏi Ngài Tu Bồ Đề này: Tu Bồ Đề, Như Lai có nhục nhạc không? Tu Bồ Đề ông nói là: Bạch Thế Tôn, Như Lai có nhục nhạc. Này Tu Bồ Đề, Như Lai có thiên nhạc không? Và Bạch Thế Tôn, Như Lai có thiên nhạc. Này Tu Bồ Đề, Như Lai có tuệ nhạc không? Bạch Đức Thế Tôn, Như Lai có tuệ nhãn. Này Tu Bồ Đề, Như Lai có pháp nhãn không? Bạch Đức Thế Tôn, Như Lai có pháp nhãn. Này Tu Bồ Đề, Như Lai có Phật nhãn không? Bạch Đức Thế Tôn, Như Lai có Phật nhãn. Như vậy quý thầy thấy một vấn đề, Đức Phật đứng ở năm góc độ để nhìn. Có cái mình nhìn bằng nhục nhãn để giải quyết vấn đề của cái nhìn nhục nhãn. Có cái mình nhìn bằng thiên nhãn để giải quyết những vấn đề thuộc về thiên nhãn. Có cái mình nhìn bằng tuệ nhãn để mà giải quyết những vấn đề liên quan đến cái nhân duyên tuệ nhãn. Có những cái mình dùng bằng pháp nhãn để giải quyết những cái hiểu biết, những cái tuệ giác liên quan đến pháp nhãn. Và có những cái mình nhìn bằng Phật nhãn để giải quyết những cái nhân duyên liên quan đến Phật nhãn, liên quan đến cảnh giới của chư Phật. Đó. Đó, cho nên nếu mình mà biết học như vậy, đi tới được như vậy, đó là mình đang hành cái pháp gọi là vô trước hành. Vô trước hành. Còn hình mình hữu trước thì mình bị trói rồi. Bị trói rồi, mà trói rồi thì coi như là mình chỉ nói quanh quanh quẩn loanh quanh ở nơi cái bị trói của mình rồi thôi. Như con cá mà họ chuyển con rùa lại. Cá họ rùa trên đất liền. Có rong không? Không. Có bùn không? Không. Có cá bơi như dưới này không? Không. Cá nói rùa, ta nói gì không cả sao? Bởi vì hỏi cái chuyện cảnh giới Phật mà hỏi theo cái kiểu của chúng sinh, thì làm sao có. Cho nên là cá nói với rùa nói cũng không có. Cuối cùng cá nói không có thôi, không tin. Cá mà không tin á, rùa nói thì coi như cá muôn đời là cá thôi. Bởi vì thân phần của cá thấy rong rêu thôi. Cho nên nói chuyện rong rêu cá hiểu nhanh. Còn nói chuyện không phải rong rêu cá hiểu chi nổi. Chúng sinh nói chuyện ăn thịt ăn cá, buôn bán gian lời chúng sanh hiểu, còn nói ly dục tịch tình chúng sanh hiểu chi nổi, có phải không? Ngay cả người mà ghiền gầm ăn thịt cá mình nói chuyện ăn chay người ta không tin, nó cho là huyền thoại. Cái người mà luôn luôn tham lam bọn chuyện nói chuyện bố thí người ta không tin. Bố thí là huyền thoại đối với cái người với tâm ý đầy tham lam bọn chẹn. Mình nói có người đó, họ làm tiền ra, họ chia mấy phần, họ đi bố thí, họ đi cúng dường. Ủa, có người như vậy à? Họ ngạc nhiên lắm. Ngạc nhiên. Cho nên đối với cái người mà bần tiền bọn chẹn nói cái chuyện bố thí cúng dường, nói như huyền thoại, họ nghe như huyền thoại. Tức là nghe điều chưa từng nghe. Vì tăng hữu thuyết. Đó, cho nên là giữa này cái gì cũng có thể huyền thoại hết. Đó. Huyền thoại là bởi vì cái tầm nhìn của mình nó bị trói ở trong một phạm vi nào đó. Mà người ta nói vượt ra khỏi cái tầm nhìn của mình. Thì mình bắt đầu xếp nó là thần thoại, là huyền thoại. Đó. Có cái thầy đó, cái cô đó đi tu mà ngồi thiền cả đêm luôn. Không ngủ. Quá. Sáng ngày nó có làm gì được không? Nó vẫn tỉnh bơ. Vẫn khỏe mạnh. Không tin. Nhưng mà thực sự ra các thầy, các cô mình có vì tu đâu phải ngồi ngày đêm đâu. Có vì ngồi cả tuần. Nhập thiền định cả tuần. Và vẫn khỏe. Đó. Cho nên giữa này người ta chỉ hiểu ngang cái mức gọi là điều kiện nhân duyên của họ thôi. Mà mình muốn dạy dỗ hướng dẫn cho họ vượt khỏi cái tầm nhân duyên của họ, phải có cái phương tiện, phải có phương tiện thiện xảo. Nếu không có cái phương tiện trí, mình không có giúp cho người ta khai thông được cái hiểu biết của họ đâu. Cho nên mình học cái gì cũng phải chiêm nghiệm. Vì vậy mà ba cái pháp hành văn tư tu ở trong Phật giáo rất là quan trọng đối với chúng ta. Nghe nhưng mà chưa vội tin, chưa vội kết luận. Chiêm nghiệm rồi nhưng mà chưa thí nghiệm, chưa thực nghiệm thì vẫn chưa kết luận. Mà có thí nghiệm rồi, có thực nghiệm rồi, nhưng mà thực nghiệm ngang đâu, thí nghiệm ngang đâu thì mình kết luận ngang đó. Chứ không vội vã kết luận quá cái mức thực nghiệm của mình, qua cái mức thí nghiệm của mình. Đó là cái người gọi là liêm sĩ trí thức. Còn mình thực nghiệm ít mà nói nhiều tu ít mà nói tu nhiều cũng sinh chuyện. Từ đó đưa tới cái tăng thượng mạng, có phải không? Đó. Mình ngồi thiền ít mà nói ngồi thiền nhiều. Trì luật ít mà nói trì luật nhiều. Nói như vậy là nói dối. Nhưng mà có trì luật ít mà nói trì luật nhiều, nó không phải là đại vọng ngữ, nhưng mà nó cũng rơi vào cái tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng. Còn không có gì hết mà nói, chẳng ngồi thiền, chẳng thấy cái gì hết mà nói tôi ngồi thiền, tôi thấy cái này, tôi thấy cái kia, tôi thấy cái nọ mà chẳng có, chẳng phải chút nào hết, thì đó mới là đại vọng ngữ, phải không? Đó. Rồi, đại chống nghị bởi vì chuông reo rồi.